Thực hiện lời hứa khi tranh cử, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng Giêng ký sắc lệnh hành pháp nhằm dẹp bỏ các thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp bằng cách đình chỉ các ngân khoản trợ cấp của liên bang dành cho những địa phương chứa chấp di dân không có giấy tờ. Đó là những thành phố giới hạn hỗ trợ nhà chức trách liên bang trong công tác điều tra, truy quét, trục xuất di dân lậu. Tòa Bạch Ốc khẳng định tân chính quyền liên bang sẽ thi hành luật pháp không khoan nhượng. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói, chúng ta sẽ tước các ngân khoản tài trợ cho các tiểu bang và các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp. Người Mỹ sẽ không để bị buộc phải trợ cấp cho những người bất tuân luật pháp này. Hiện có 40 thành phố và 364 quận hạt trên toàn nước Mỹ đã biến thành những nơi cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp. Một số thành phố đã bắt đầu cân nhắc phương án ứng phó với sắc lệnh của Tổng thống Trump, trong khi một số nơi thẳng thừng kháng cự. Trong số này có Santa Ana. Santa Ana với đông cư dân gốc Việt nhất nhì ở Mỹ là một trong những địa phương tuyên bố đây là thành phố cư trú an toàn cho di dân không giấy tờ. Ông Khanh Nguyễn, đại sứ của Santa Ana, kiêm ủy viên kế hoạch của thành phố, cho VOA Việt ngữ biết.
Vào tháng 12 năm 2016, thành phố Santa Ana đã đưa ra một cái nghị quyết là tạo thành phố Santa Ana một là khu cư trú an toàn cho những người gồm cư dân bất hợp pháp. Tại vì phần lớn người dân Santa Ana là người Mỹ Tây Cơ và trong đó có một số đông là người cư dân bất hợp pháp. Cái việc này có thể đưa đến việc có thể ảnh hưởng tới những chương trình ngân sách của liên bang dành cho các thành phố và các tiểu bang, trong đó có thành phố Santa Ana. Không có nghĩa rằng chúng tôi, thành phố Santa Ana là chống lại cái lệnh của Tổng thống, nhưng mà chúng tôi cho những người cư dân bất hợp pháp trong thành phố Santa Ana biết rằng Santa Ana sẽ không cộng tác với cơ quan tư pháp của liên bang trong việc giải giao những người cư dân hợp pháp hay là báo cáo cho các cư dân hợp pháp cho các cơ quan tư pháp của liên bang. Thí dụ như một người cảnh sát Santa Ana chặn một người đi đường vi phạm luật lưu thông và biết rằng người này là người cư dân hợp pháp thì không nghĩa rằng là Santa Ana sẽ bắt người này và giao cho các cơ quan công tư pháp của liên bang coi như là cơ quan về di trú để mà đưa người trả người về. Thì một cái bước chính là thành phố nhờ và sao muốn cho người dân bất hợp pháp tại Santa Ana được hiểu rằng thành phố nơi quý vị những người cư dân có thể yên. Cái bước chính là thành phố nhờ và sao muốn cho người dân bất hợp pháp tại Santa Ana được hiểu rằng thành phố nơi quý vị những người cư dân có thể yên tâm mà sống.
Luật pháp Hoa Kỳ cấm di dân bất hợp pháp. Phát hiện di dân lậu không trục xuất, có ý kiến cho rằng chẳng khác nào chứa chấp tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho làn sóng di dân bất hợp pháp tới Mỹ tăng cao. Những người phản đối các thành phố lánh nạn lập luận rằng di dân có mặt ở Mỹ không giấy tờ là phạm pháp và những địa phương làm ngơ, không truy quét, chẳng khác nào dung dưỡng cho các thành phần bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đại sứ thành phố Santa Ana phản bác.
Chúng tôi không có đủ ngân sách và đủ nhân lực để mà bắt bớ hay điều tra những người bất hợp pháp đang cư dân thành phố Santa Ana. Trách nhiệm đó là trách nhiệm của liên bang. Và nếu chính quyền liên bang muốn enforce cái vấn đề immigration policy đó vào đó thì có toàn quyền làm việc đó trong thành phố Santa Ana. Đúng và không phải trách nhiệm của thành phố Santa Ana là cái gì phải lùng bắt những người cư dân bất hợp pháp. Họ phạm pháp chúng tôi sẵn sàng bắt họ và trả họ về sau khi họ thụ án tại Hoa Kỳ.
Vẫn theo lời ông Khanh, một khi họ đã vượt biên giới vào Mỹ rồi, miễn họ chí thú làm ăn giúp ích cho xứ sở Hoa Kỳ thì cần cho họ một cơ hội. Vì đa phần những di dân bất hợp pháp, đặc biệt là những người Mexico, rất sẵn lòng làm những công việc nặng nhọc chân tay mà dân Mỹ không chịu làm. Houston, một thành phố khác cũng rất đông người Việt sinh sống và cũng có tiếng về nạn di dân lậu, chủ yếu từ Mexico. Dù không tự nhận là thành phố lánh nạn như Santa Ana, nhưng Houston cũng không có chính sách truy quét cư dân bất hợp pháp. Ông Steve Lay, nghị viên Hội đồng thành phố Houston, cho biết.
Theo ông thị trưởng hiện tại là nếu mà cái người đó di trú đây mà bất hợp pháp mà cảnh sát bắt được một cái tội phạm gì mà nặng thì người đó dĩ nhiên là mình phải đưa qua bên ICE để mà đưa về. Nhưng mà chẳng hạn như nếu mà họ không có làm cái việc gì mà bất hợp pháp thì mình không có tự nhiên mình xét giấy tờ của họ. Thì cái đó là theo cái chính sách của ông thị trưởng ở đây. Nhưng mà nhiều người cho cái đó là Sanctuary City. Tùy theo họ cái cách nhìn của họ thôi.
Nghị viên Steve Lay nói, Houston không chủ trương khám xét cư dân về tình trạng di trú vì không đủ nhân lực để làm chuyện đó.
Cái nhân lực của mình nó rất là giới hạn. Thì một là mình đi ra ngoài để mình bắt những người mà di trú bất hợp pháp, chuyên môn đi tìm những người đó. Hai là mình đi bắt những người mà là trộm cướp hoặc là giết người. Thì mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ lại cái nào đáng cho mình bỏ công sức để mình làm hơn.
Yeah.
Thì trong thành phố Houston này thì tụi này quyết định là những cái kêu là criminal hoặc là những cái high crime hoặc là những cái dangerous crime hoặc là những cái đó ưu tiên hơn là đưa cảnh sát ra để mà bắt những người di dân bất hợp pháp.
Nghị viên gốc Việt này cho biết lãnh đạo Houston nhất trí rằng nếu liên bang muốn thành phố truy quét di dân lậu thì phải đến hỗ trợ cho thêm nhân lực vì hiện tại nhân lực thành phố thậm chí còn thiếu cho công tác phòng chống tội phạm hình sự. Phe ủng hộ hành động của tân chính quyền Tổng thống Trump cho rằng nên cắt viện trợ cho các thành phố lánh nạn, xem nhẹ luật liên bang và rằng bên hành pháp có thể thắng lớn nếu tranh cãi này được đưa ra tòa. Ngược lại, những thành phố bị nhắm mục tiêu cắt tài trợ nói bài trừ di dân lậu không chỉ là truy quét, trục xuất mà cái gốc vẫn là ngăn chặn từ cổng biên giới và bỏ bớt những chính sách dễ bị trục lợi. Nghị viên Steve Blay của thành phố Houston.
Những người mà qua đây bất hợp pháp là họ muốn những cái gì? Họ muốn những cái quyền lợi, chẳng hạn như là có công ăn việc làm hoặc là nằm ở trên những cái chương trình của chính phủ. Qua đây sanh con đẻ cái được vô những chương trình Medicaid, Welfare, Food Stamp, v.v. Thì bây giờ nếu mà mình nói mình muốn nhổ cỏ tận gốc thì mình phải đi đến những cái hãng xưởng mà mướn những người bất hợp pháp mà phải đóng cửa một tuần, cứ mỗi một người vào một tuần. Hoặc là mình phạt cái gì đó thì từ từ họ cũng sẽ sợ, họ không có mướn những người bất hợp pháp nữa. Thứ nhì là những cái người mà qua đây để mà sanh con đẻ cái, để mà vào những cái chương trình của chính phủ thì mình cũng nên cắt mấy cái chuyện đó, bởi vì mình nói là không phải là qua nước Mỹ này sanh con đẻ cái đây là tự nhiên trở thành công dân Mỹ nuôi cái đứa bé đó, thì cái chuyện đó là mình thấy nó bất bình.
Vâng.
Thì nếu mà bây giờ mình cắt đi hai cái chương trình đó thì cái những cái người mà cố ý qua đây bất hợp pháp để mà được những cái quyền lợi đó thì từ từ họ sẽ không qua nữa.
Chưa biết phía liên bang sẽ đẩy mạnh vụ việc tới mức nào, nhưng trước mắt thành phố lánh nạn Santa Ana đang có bước chuẩn bị. Ủy viên kế hoạch của thành phố chia sẻ.
Tôi cũng đã có bàn thảo với luật sư thành phố về việc này và cũng có vấn đề quan tâm hàng đầu của thành phố chúng tôi hiện nay. Hiện giờ chúng tôi chưa có một biện pháp gì hay một giải pháp gì trong cái việc đó. Hiện nay thành phố vẫn còn đang closed session meeting discussion để mà bàn những cái giải pháp nào đó để mà đưa một thỏa hiệp giữa liên bang và thành phố Santa Ana. Nếu trường hợp mà ngân sách của liên bang dành cho thành phố Santa Ana bị cắt, thành ra vì vậy chúng tôi vẫn chưa có biện pháp nào, thưa chị, tại vì hiện giờ chúng tôi vẫn còn trong vòng thảo luận với các đại diện của liên bang.
Tại một số địa phương khác như thành phố New York chẳng hạn, nơi có nửa triệu di dân không giấy tờ hợp lệ, phong trào bảo vệ di dân đang lan tỏa từ các nhà thờ sang các trường đại học. Thị trưởng New York đã tuyên bố giới chức pháp lý hàng đầu của thành phố sẽ có mặt tại tòa ngay sau khi có hành động cụ thể nào ngưng cấp ngân khoản cho New York. Luật sư của thành phố San Francisco cho biết văn phòng của ông đang xem xét khả năng đưa vụ này ra tòa trước khi Tổng thống Trump có hành động cụ thể nào cắt giảm ngân quỹ DROC cho thành phố. Giới luật sư chuyên về quỹ tài trợ của liên bang cho biết nếu chính phủ tìm cách cắt ngân quỹ đối với một đơn vị nào phải đi qua một tiến trình phức tạp và các thành phố có quyền kháng cáo. Một số luật sư cho rằng chỉ có quốc hội mới có quyền cắt ngân khoản tài trợ của liên bang dành cho các thành phố và rằng tổng thống chỉ có thể dịch chuyển các nguồn quỹ từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi. Mặt khác, không có định nghĩa pháp lý như thế nào là một thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp. Và theo một số luật sư di trú, điều đó cũng có nghĩa là các thành phố không vi phạm luật pháp liên bang và không thể bị chính quyền Tổng thống Trump trừng phạt. Các gói hỗ trợ kinh tế từ liên bang thường tài trợ cho các dịch vụ như các trung tâm cộng đồng, các trạm xá chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho người có thu nhập thấp. Cắt ngân quỹ liên bang cho đa số các thành phố lớn và các trung tâm đông dân cư ở Mỹ là điều chưa có tiền lệ, có thể gây phương hại kinh tế các nơi này và làm hại cho kinh tế Mỹ. Một số luật sư cho biết muốn can thiệp chuyện này, chính quyền của ông Trump cần có luật vì loan báo các ngân quỹ kiểu này đã vi phạm tu chính án thứ 10 bảo vệ quyền chủ quyền của các tiểu bang và các địa phương trong tiểu bang. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các thành phố phải chịu trách nhiệm, mà đặc biệt là nếu một thị trưởng của một thành phố nào đó bảo vệ di dân bất hợp pháp trong thành phố của mình, thì thị trưởng đó phải chịu trách nhiệm. Giới chuyên môn lưu ý rằng dù tổng thống có quyền hành pháp, nhưng muốn lập ra luật lệ lâu dài phải được quốc hội thông qua. Gần 90% tổng số 652 tỷ đô la mà chính quyền liên bang tài trợ qua hơn 1.500 chương trình cấp quỹ trong năm tài khoá gần đây nhất, được trao xuống các tiểu bang chứ không trao trực tiếp cho các thành phố. Cho nên, để thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống vừa ký, Tòa Bạch Ốc cũng có thể phải thương lượng với các tiểu bang có các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp, và điều này có thể đề thêm một rào cản nữa. Các nhóm cổ suý quyền của di dân cho hay họ đang sửa soạn các đơn kiện riêng đối với các khía cạnh khác trong hai sắc lệnh hành pháp ông Trump ký hôm 25 tháng Giêng, xem xét các khoản liên quan tới việc nới rộng giam giữ di dân và thay đổi cách xử lý đơn xin tị nạn. Phong trào các thành phố lánh nạn bắt đầu từ những năm 80, khi các hội đoàn nhà thờ trên khắp nước Mỹ cấp chỗ trú ngụ cho những người tị nạn chạy trốn nội chiến ở Trung Mỹ. Theo luật cải cách tình trạng di trú bất hợp pháp và đạo luật trách nhiệm di dân năm 1996, thì nhà chức trách địa phương phải hợp tác với việc thực thi di trú. Cựu Tổng thống Barack Obama năm 2012 ban hành lệnh hành pháp có tên là Hành động ngưng trục xuất đối với những người tới Mỹ lúc nhỏ. Lệnh này cấp giấy phép làm việc có thể được tái tục và bảo vệ khỏi bị trục xuất cho gần 750.000 di dân không có giấy tờ tới Mỹ khi còn là trẻ em hay thiếu niên. Tân Tổng thống Trump gọi lệnh này là một trong những hành động vi hiến nhất do một tổng thống ban hành. Ông Trump cho rằng cần phải siết chặt luật di trú mạnh tay hơn để bài trừ nạn di dân bất hợp pháp.